À, tuần này bỏ phải không? Lần sau bỏ nữa hả? Lần sau nữa hả? À, thì hôm nay chủ nhật sau cũng kể nữa. Chủ nhật tới nữa. À, thứ sáu là 23. Vâng. Thế thì về mấy cái hình tịnh độ thì cũng chưa có xong, nhưng mà có thể tề đến ngày đó thì chắc được có. Vâng. Thì ở đây khi mà tu thì mình có thể tu tùy ý mình thích. À, tụng một kinh nào hay tu gì, nhưng mà cái mục tiêu chính của mình là nguyện sinh về tịnh độ, nguyện sinh về cực lạc Tây Phương của thầy Đức Phật A Di Đà. Thì tịnh độ thì Phật nào cũng có tịnh độ hết, dạ. Bởi vì chư Phật không có thường trụ ở trong cái thế giới này. Thế giới này nó thuộc về thế giới vô thường, ngắn ngủi, và nó nhiều phiền não. Chư Phật, chư Bồ Tát á, thì cái khi mà tu nhân á, thì tạo những cái nhân, cái gì nó cũng vô lượng, vô biên hết. Thành thế cho nên cái cõi mà của chư Phật á, cái cõi đó nó rất là khác thường cái cõi này. Mà cõi của các chư Phật mà chỗ á, thì thường thường kêu là tịnh độ, bởi vì cái gì cũng trong sạch hết, thì nó gọi là tịnh. Thì tịnh độ trong tịnh độ như vậy là có vô lượng vô biên tịnh độ. Bởi vì từ vô lượng kiếp cho đến nay có rất nhiều vị Phật, thành ra có rất nhiều tịnh độ. Nhưng mà trong số các tịnh độ đó thì tịnh độ của Phật A Di Đà là có liên hệ với lại cái cõi này. Bởi vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ mình biết là Đức Phật đã chỉ ra cho bà Vi Đề Hy thấy, thì bà Vi Đề Hy thứ nhất là bắt chọn cõi tịnh độ, cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Thứ hai nữa là Phật A Di Đà có cái hạnh nguyện tiếp dẫn, tiếp là đón, dẫn là dẫn dắt mình sinh về tịnh độ của các chư Phật khác, thì nó khó hơn nếu mà các chư Phật đó không đến tiếp đón mình. Không đến tiếp đón thì bắt buộc mình phải có cùng nhân, cùng duyên, cùng nghiệp. Thì trong đạo Phật nói là cái tịnh nghiệp, thì cùng một tịnh nghiệp với lại chư Phật, chư Bồ Tát thì nó mới có thể sinh về cõi đó. Còn nếu mà mình không đủ cái tịnh nghiệp đó thì mình không thể sinh về được. Ở đây ở cõi cực lạc này mình có thể sinh về được bởi vì A Di Đà Phật đến dẫn dắt mình đi. Thành ra đó là một cái mà mình có thể vãng sinh về tịnh độ được, mà chắc nhất là cực lạc thế giới. Thế thì tại sao mình phải sinh về đó? Tại sao biết không? Ở đây có ai không muốn sinh về đó không? Dạ vâng. Bây giờ ở đây mình nói chuyện muốn thôi. Muốn thôi. Dạ. Theo như Đức Phật nói thì mình mà sống hết một kiếp sống này thì mình phải đi tái sinh nữa. bởi vì mình có cái nhân tái sinh. Cái nhân đó chính là cái nhân ái ở trong tâm mình. Thì giờ quý vị cứ nghĩ mình sống từ nhỏ cho đến lớn, mình không bao giờ hết cái đó hết. Ở nhỏ thì căn bản đó là mình ái cái thân mình trước, rồi nhỏ nhỏ biết chút thì ái cha ái mẹ, rồi lớn lớn chút thì vợ chồng thương yêu nhau, đó là ái. Đến khi lập gia đình rồi thì lại thành ra ái con, ái nhà, ái cửa, ái cháu, ái con. Nhiều khi cũng buồn con quá, thôi thương cháu tạm ấy. Thành ra cứ như vậy, cái đó nó không hết ở trong con người mình. Nó không bao giờ nó hết. Tuy rằng nói trên cái bản chất thì người nam người nữ nó có hơi khác nhau một tí, hơi khói phải không? Tức là thông thường thì người ta nói người phần nhiều người người nữ thì họ thiên về cái khuynh hướng là một gia đình thôi, thiên về như vậy. Còn người nam thì có thể nhiều gia đình. Nhưng mà tuy rằng người nữ như vậy, tức là chứng tỏ là người nam họ họ ái nhiều lắm. Họ dễ ái lắm. Họ dễ ái và họ ái nhiều lắm. Sao không mở cửa này không được hả? Nhưng mà ngược lại á, thì người nữ tuy rằng gia đình thôi, nhưng mà cái ái nó lại nặng, cái lượng nó lại nặng. Thương con thương cháu nặng lắm, nặng không thể nói được. Thành ra hai bên rốt cuộc cũng đều ái nhiều hết. Bên nào ái cũng nhiều. Mà cái nghĩ lại mà coi thì nhiều khi ở đây bác sĩ đẻ á, bác sĩ đẻ nó mấy tám mấy rồi đó, mà có lần bác sĩ nói chuyện, bác sĩ thì không nói về đạo, nhưng mà nói chuyện của người đời. Bác kết luận thôi, bảo chứ có phải là thầy hỏi thật, thầy này có phải là cái gì mà cái tình yêu tình thương tôi nói là đến tuổi nào nó cũng có hết. Phải không thầy? Đúng không? Dạ. Bởi vậy nên sinh hoài không có hết. Thì nói đúng là cái tuổi á nó mỏi mệt, thì nhiều khi mình có nhiều khi mình tưởng nó hết, nhưng mà không phải nó hết. Nhiều khi mình mệt mỏi hay là mình bận này nọ, rồi cái trong con người của mình á, nó có thể nó chuyển đổi đi, nhưng mà cái mầm, cái gốc của nó á, thì nó vẫn còn, nó không hết. Là tại sao vậy? Vì mình đâu có làm gì cho nó hết. Mình thấy các vị đệ tử Phật mà đi tu, mà nhất là theo như bên tiểu thừa đó, đấy tại sao mà họ tu giới luật sống tách biệt, rồi ở trong những chỗ rừng sâu hay này nọ, để làm gì vậy? Để diệt trừ cái đó đó. Mà một đời ấy, một kiếp nhiều khi còn không trừ hết, đa số là trừ chưa xong hết. Quý vị thấy là trong đạo Phật tiểu thừa chia làm bốn quả. Bốn quả đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm đến A La Hán. Thì mà tại sao lại chia ra như vậy? Thì khi mà tu theo như là đạo Phật tiểu thừa vậy đó, đầu tiên hết là để mà mình đi được trên cái con đường đạo đó đó, thì mình phải có chính kiến. Khi mà đạt được cái chính kiến đó là quả đầu tiên hết. Thì có chính kiến rồi nó mới đi đến cái cuối cùng, là cái quả A-la-hán cuối cùng. Cái chính kiến đó là gì vậy? Chính kiến đó là thấy khổ đế. Thấy khổ đế là để làm gì vậy? Thấy khổ đế là để bỏ cuộc đời. Bỏ cuộc đời có nghĩa là bỏ ái. Cái mà nó trói mình vô cuộc đời là ái. Bỏ cuộc đời là bỏ ái, chứ không phải là bỏ gì hết á. Bỏ ái như thế tức là cái giai đoạn đầu là bỏ ái. Nhưng mà bỏ ái đó là lúc đó mình thấy đời là khổ. Đời là khổ thì mình tách ra. Mình muốn tách ra. Cái tâm đó của mình nó dứt khoát. Nhưng mà cái trên cái sự thật đó, mà cái ái của mình vào cuộc đời á, thì nó chưa có hết. Chưa có hết. Cũng như hai vợ chồng mà đánh lộn nhau rồi á, quyết định là sẽ ly dị, nhưng mà còn phải ra tòa, phải đủ thứ, phải đủ gì ly thân trước này nó nữa, nó còn nhây nhưa lắm. Chứ không phải cái là mình quyết định, cái tâm mình quyết định cái là rồi nó hết, không phải như vậy. Thành ra cái vị đó thấy rồi, dứt khoát rồi, rồi còn phải làm rất nhiều cái nữa. Thành ra cái đó gọi là cái quả đầu tiên là cái tâm nó dứt khoát. Mà tâm dứt khoát nhưng mà cái ái, cái lực của ái với lại những cái mà từ trong kiếp trước của mình nó còn, nó đưa lại cho đến ngày nay á, nó chưa có hết. Mình có thể gọi nó là tập khí hay là thói quen. Thói quen nó chưa có hết. À, như như làm nhiều khi mấy vị xuất gia chẳng hạn, có nhiều vị thích ca, thích hát, thích làm thơ, thì xuất gia rồi thì coi như là mình dứt cái tâm là không làm, không bỏ chuyện đó. Nhưng mà nhiều khi cái thói quen của mình, mà cái thói quen đó, cái tập khí đó đó, nó cũng rất sâu dày. Cái tập khí đó có thể nói là đến quả A-la-hán rồi mà nó vẫn còn á. Nhưng mà nó còn một cái cách, một cách hình thức thôi, chứ nó không còn ở bên trong. Ví dụ như là giờ tôi thích ca hát thì tôi đắc quả A-la-hán rồi, tôi có thể theo thói quen á, tôi cất tiếng hát lên. Nhưng mà cái tâm tôi nó không có ái cái chuyện đó nữa, thì cái đó hoàn toàn không. Nhưng mà cái quen của cái lưỡi á, quen của cái đó thì nó còn. Đến A-la-hán mà còn như thế. Thành ra vì vậy nên, nghĩa là có thể nói là từ cái quả Tu Đà Hoàn lên, thì Đức Phật nói đắc quả Tu Đà Hoàn rồi ấy, mà một kiếp này ấy, mà mình trụ ở quả đó ấy, thì vẫn còn sinh, vẫn còn tái sinh nữa, tức là vẫn còn ái. À, thế thì chúng ta mới thấy rõ là đắc quả A-la-hán gọi là không có sinh ra nữa. Không sinh ra nữa có nghĩa là không còn ái nữa. Bởi vì ái đưa mình sinh mà. Cái ái nó kết vô, nó trói, kết là trói. Nó trói vô trong cái đời sống này, thành ra nó sinh. Tức là nó có một cái lực ái đó, nó trói mình vào cái đời sống này. Hiện giờ, thí dụ như là một cụ già nào đó, như chẳng hạn như vậy, đang sống trong cái đời sống này 80 tuổi rồi chẳng hạn, nhưng mà cái ái lực ở trong vị đó nó đã trói buộc vào cha mẹ trong tương lai rồi. Cái lực á, cái lực của mình á, mình không có nhìn thấy nó, nhưng mà tự động nó hoạt động là nó đã trói vào trước rồi. Cái ái lực của mình nó tìm, tự động nó đi tìm một cái chỗ nào thích hợp với nó rồi. Thì có thể nói cha mẹ đó trong kiếp sau của mình, nó hiện giờ có thể một là còn nhỏ xíu, hai là cũng còn chưa sinh ra, nhưng mà nó đã liên hệ âm thầm với nhau. À, thành ra vì vậy nên cái ái lực đó nó làm cho mình muốn mình không sinh ra cũng không được. Đó nên khi mà một vị đắc Tu Đà Hoàn rồi, mình nghe như vậy mà vẫn còn phải sinh lại 6 lần nữa. Bởi vì trong mỗi một kiếp như vậy đó, vị đó mới diệt trừ một phần nó đi. Khi mà đắc quả như vậy nó có thể nói là diệt được 3 phần rồi, còn 6 phần. 6 phần còn lại đó là phải 6 kiếp nữa. Mà khi mà hết cái ái dục rồi đó, thì lúc bây giờ là đắc lúc mà mình đắc được quả Tu Đà Hàm á, thì mình còn lại một phần của cõi dục, cái ái mà thuộc về cõi dục, cái ái dục, thì lúc đó mình chỉ sinh lại một lần mà thôi. Thành ra mình thấy là trong đạo Phật mới chia ra Tu Đà Hoàn thì phải sinh lại 6 lần như vậy, mà Tu Đà Hàm á thì sinh lại một lần thôi, còn A Na Hàm á thì không còn cái ái của cõi dục nữa, nhưng mà cái ái nó vẫn chưa hết, thành ra sinh vào cõi thiền định, tức là vẫn còn sinh. Cái ái nó mạnh như vậy vẫn còn sinh, mà sinh vào cõi thiền định, sinh vào cõi trời thiền định, rồi đắc quả A-la-hán tại đó. Thành ra cái mà A-la-hàm nó kêu là không có trở lại nữa, tức là không có trở lại cái cõi con người này nữa, cõi dục này nữa, nhưng mà vẫn còn sinh bởi vì ái vẫn còn. Khi mà các vị mà họ tu thiền định á, thì họ cũng nói là họ lìa khỏi dục. Cái chữ dục ở đây là cõi dục của mình. Lìa đó tức là họ không thích cái cõi dục này nữa. Cái tâm của họ nó lìa khỏi cõi dục, nhưng mà họ vẫn bị mắc vòng luân hồi, tức là họ vẫn còn ái. Họ ái cái gì? Họ ái cái cõi thiền định. Do họ ái cõi thiền định nên khi mà họ bỏ cái thân ở cõi dục này một cái á, là tức thời họ thấy họ hiện ở trên cõi kia liền. Cái ái lực nó kéo đến liền. Thành ra một khi mà ông Tu Bồ Đề á, khi mà ông phát tâm mà cúng cái vườn cấp cô độc cho Đức Phật á, rồi khi mà xong xuôi hết, ông mời Ngài Xá Lợi Phất đến để mà lập tinh xá này nọ. Quý vị biết là lúc đó Ngài Xá Lợi Phất dùng thần lực á, cho ông thấy rõ cái thế giới trong kiếp sau của ông. Tự nhiên ông ngó lên trên không rồi ông thấy có một cái tòa nhà rất đẹp, và ông thích, thấy thích vô cùng. Ông mà cái chỗ nó đẹp hay quá, ông thích lắm. Thì Ngài Xá Lợi Phất bảo đó là chỗ mà ông sẽ tái sinh ra. Thì ngay khi mà ông phát cái tâm đó, cái tâm thanh tịnh đó của ông á, ông phát ông làm cái chuyện đó như vậy, thì cái nghiệp ái đó nó đã gán vô trong cái thế giới kia rồi. Thành ra nếu ngay lúc đó mà ông mất cái thân ở đây là ông sinh về đó liền. Và những cái cảnh giới mà mình được hưởng á, nó đã có sẵn đó rồi. Thì cho mình thấy là trong đạo Phật, theo Đức Phật á, là cái ái lực á, nó dẫn mình đi tái sinh. Mình đi sinh như vậy. Thành ra một khi mà mình ở trong cõi này mà mình chưa hết một chút nào hết, mình cứ thí nghiệm thử, thấy con thấy cháu là biết ngay, thương lắm. Thương nhiều khi nghĩa là nó vào tận trong cốt tủy. Nhiều khi con một đứa cháu mình nó bị chảy máu tay thôi, rồi nó xót xa là sao, mình xót hơn nữa. Nó khóc oe oe lên, nó đau bên ngoài, mình đau bên trong. Cái ái của mình nó kết rất mạnh, kết mạnh lắm. Thành ra vì vậy chắc chắn là mình phải luân hồi, thế là mình phải sinh ra nữa. Thì giờ nó chỉ ăn thua là mình làm việc, mình gây nhiều cái nghiệp phước thiện hay không. Còn cái ái lực á, thì chắc chắn là nó sẽ đưa mình đi tái sinh. Sinh vào cảnh nào á, thì nó ăn thua cái nghiệp thiện với nghiệp ác của mình. Tại vì mình làm cái nghiệp nó thành thói quen. Cái thói quen nó cộng với lại cái ái lực. Tại khi mà mình có cái thói quen đó, cái ái á, nó dựa vào cái thói quen đó. Ví dụ bây giờ mình đi săn bắn chẳng hạn vậy, mình bắn thú vật, thì trong lúc đó mình tạo cái nghiệp đó bằng tay, bằng chân, bằng mắt của mình nhắm, thì mình có một cái thích thú nó khởi sinh. Cái thích thú đó, cái ái lực của mình á, nó tựa vô. Và trong cái thích thú nó làm cho cái tâm của mình nó cứ nghĩ loanh quanh luẩn quẩn mấy con chim, mấy con vịt, mấy con gì ấy. Nó cứ nghĩ như thế. Mà nếu mà mình không có cái nghiệp nào khác nữa để mà lấn át cái nghiệp đó đi á, mà mình để cho cái nghiệp đó nó mạnh nhất ở trong mình á, thì lúc bây giờ á, cái lúc mà thần trí của mình mê man á, bây giờ chỉ nghe tiếng vịt trời nó kêu hay là chim nó khót này nọ gì á, và cái ái lực á, nó sẽ hướng dẫn mình đến và tái sinh vào cái loài súc sinh như vậy. Thành ra, thực ra đó là nói một cách máy móc thôi. Tại vì trong đời sống một con người làm rất nhiều nghiệp. Cái người mà đi săn bắn người ta có cái thú đó, nhưng mà ngày ngược lại người ta cũng có rất nhiều cái thú khác. Thành ra nhiều khi cái người ta mà thích cái nào mạnh nhất ấy, thì cái ái lực nó có thể, nó kéo về hướng đó mạnh nhất. Nhưng mà gặp cái người mà làm nghiệp ác mạnh quá, thường thường phần nhiều nói về những cái nghề nghiệp mà sát sinh cả. Người ta hay sợ cái nghề ở bên này thì nó tổ chức một cách khác, nhưng mà thời xưa là cái nghiệp đồ tể á, giết heo giết gì á, thì nó rất gớm. Nếu quý vị mà có thấy, tôi thì tôi cũng chưa thấy tận mắt, nhưng mà tôi có thấy nó chiếu ở trên tele. Hồi đó nó chiếu về những cái lò sát sinh bên Việt Nam mình á, thì mình thấy nó thê thảm lắm. Với lại những cảnh mà nhiều khi mà người ta xua bò mà vào những cái lò sát sinh á, mà nó không chịu đi á, nó khóc á, thì những phần nhiều á, những cái gì mà nó gây cái ấn tượng mạnh á, thì cái đó nó là một cái nghiệp mạnh á. Thành ra những người mà họ làm cái nghề đồ tể đó, nó cái tiếng, nhất là quý vị mà nghe tiếng con heo mà khi nó bị thọc huyết á, hét á, nghe không thể nào tưởng tượng, nó hét là inh trời inh đất hết á. Thì mình bị những cái đó nó ám ảnh vô cái người mà làm cái hành động á, rồi nó quen dần, nó quen với máu huyết với gì á, thì những người đó dễ có thể bị. Nếu mà trong hàng ngày của mình không có những cái nghiệp thiện khác thật mạnh nữa, và mình để cái nghiệp nó thành một cái mà mạnh nhất ở trong tâm mình á, thì nó có thể làm cho cái nghiệp ái mình đưa đi đầu thai như vậy. Thành ra cái nghiệp đầu thai á, nó có nghĩa là ái lực dẫn đi. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu một điều là trong cuộc sống này á, mình có rất nhiều phương diện. Có nhiều người có thể có hiếu, có nhiều người có thể giúp đỡ người nghèo khổ rất nhiều. Tuy rằng mình có cái nghiệp sát sinh, nhưng ngược lại mình lại có những cái nghiệp tốt khác, nó bù qua đắp lại. Đến khi mình lâm chung á, thì mình không mình quên cái nghiệp ác đi. Bởi vì cái nghiệp ác ở trong mình á, mình chỉ làm một cách hời hợt, hoặc là nó không được gây ấn tượng mạnh. Mình nhớ đến nghiệp thiện khác thì nó có thể kéo mình đi đầu thai vào những chỗ tốt. Nhưng mà mỗi một cái nghiệp như thế nó để đóng góp vô trong cái đời sống của mình hết. Có thể là mình sinh vào cái chỗ tốt đi chăng nữa, nhưng mà ví dụ như là mình hay bị thương tích, mình hay bị, hay là có con tàn tật chẳng hạn, hay là bị một cái tai nạn gì đó, hay bị như vậy, thì đó nó cũng là do cái nghiệp ác. Tuy rằng mình có nghiệp thiện khác, mình được sinh vậy, nó bù qua, nó xớt lại, nó vay vay trả trả như vậy. Thì tất cả những cái đó rất phức tạp. Nói cho nó dễ hiểu á, thì là nhân thiện thì quả thiện, nhân ác thì quả ác. Nhưng mà không có một ai mà thuần nhân thiện hết. Thì cái này là trừ, mình trừ, mình nói người đời thôi. Không có một ai mà thuần là ác hết. Đã, thành ra vì vậy nên nó pha trộn lẫn nhau. Có nhiều mình thấy ở trong cuộc đời mình thấy có nhiều tay ăn cướp ăn trộm á, nhiều khi nhìn cũng bảnh trai lắm. Nó cũng là một cái nhân tốt ở kiếp trước. Đó. Nó như vậy, thành ra như thế mà cái cuộc đời nó trở nên phức tạp. Nhưng mà nếu mà nói cái một khi mà không có thích cái cõi này nữa, thích cái yên tĩnh, thích cái vắng lặng, không có thích cái dục, cái liên hệ giữa người nam, người nữ, giữa con cái, giữa nhà cửa, giữa này nọ, thì những vị đó họ tu thiền định. Thì muốn tu thiền định được thì họ phải không thích cái cõi này. Để không thích cái cõi này nữa thì tâm cái ái của họ nó cũng đâu hết. Cái ái của họ nó trụ vào cái yên tĩnh của thiền định, nó trói vào trong đó. Thành ra khi tu thiền định như thế đó, họ bỏ dục. Thành ra nó dùng cái chữ gọi là ly dục, là lìa cái cõi dục của mình. Nhưng mà không có hết ái, cái tham ái vẫn còn. Đó là ái cảnh thiền định. Bằng chứng bây giờ mình đi tìm cái người thiền định, mình phá được rồi. Mình sẽ thấy cái ái của họ. Bây giờ người ta ngồi thiền, cái mình đến, mình xoa đầu, mình đấm, mình hỏi thăm chuyện này chuyện nọ, là một lát họ cũng la mình á, chửi mắng á, cũng bực tức lắm. Là bởi vì cái bực tức nó có nghĩa là cái sân, nó có nghĩa là không được hài lòng, gọi là sân. Hài lòng có nghĩa là cái thích của mình nó không được hưởng. Thành ra mình đang ngồi thiền, mình thích cái yên tĩnh, mà giờ người này đến quấy rầy, tức là chứng tỏ là mình có một cái ái. Thành ra do đó nên cái người tu thiền định á, mà muốn tu cho nó mạnh á, thì cái ái càng mạnh thì mình tu càng mạnh. Nếu mình ái càng yên tĩnh nhiều chừng nào á, thì mình tu mạnh chừng đó. Thành ra ái như thế á, thì mình lìa được cái dục này, nhưng mà mình rớt vô cái ái của hữu, tức là ái của thiền định. Thành ra sinh vào cõi trời thiền định. Thì khi mà còn cái ái á, mà sinh vào đó thì hưởng hết cái nhân duyên kiếp đó, thì mình có thể rớt lại kiếp này. Tại vì hễ còn ái á, thì mình còn có lúc chán. Đã. Tại vì cái chán nó phát sinh từ cái ái. Như là đứa nhỏ nó thích một cái đồ chơi gì á, về sau thì nó chán. Mới đầu thì lúc nào nó ôm hết, về sau nó vất, đầu nó vất hết á. Bảo nó cất đi nó cũng buồn cất nữa. Đó là lúc nó chán. Thành ra cái ái á, nó có một lúc nào mình ái cái yên tĩnh mà, bởi vì mình không có cái trí huệ. Mình không có thấy được cái luân hồi khổ. Mình chỉ thấy được cái dục này nó không có được hưởng một cách thanh tịnh bằng cái thiền định. Chứ mình không có thấy cái luân hồi là khổ. Thành ra cái tâm của mình á, cái trí huệ của mình nó không dứt khoát, lìa hết ba cõi, mà nó chỉ thấy là thích yên tĩnh, thích thanh tịnh, và ghét cái ồn cái động. Nhưng mà cái thích đó của nó đến một lúc nó được hưởng rồi á, nó hưởng đã rồi, nó có thể nó nhàm. Khi nó nhàm như vậy rồi á, nó lại bị những cái nghiệp, những cái mà trùng tử nghiệp, mà muôn thủy, muôn đời muôn kiếp á, mà nó nằm chứa ở trong tâm mình, cái nghiệp dục á, nó khởi lên trở lại, nó kéo mình trở lại cái cõi dục. À. Như là nhiều khi bên này người ta sống sướng quá, rồi nhiều khi người ta muốn tìm cái khổ, Thiệt. À, có nhiều anh chàng nhiều khi ở bên này sướng quá không biết gì, anh qua với sư Á Châu nghèo khổ anh thích lắm, thích chứ không phải nói á. Nên là tôi có gặp anh Phật tử Canada đó, anh thích, anh thích sướng độ lắm, thích đến độ anh nói rằng là anh nghĩ là kiếp trước anh ở đây. Thế tôi bảo chứ kiếp sau mà có thể ở đây, anh ta nói bằng lòng, anh chịu như vậy. Chứ đâu nghĩ Canada đâu có thích gì nữa đâu. Khi mà hết tiền, hết bạc, hết gì rồi, ông thầy Tây Tạng cũng bảo là về Canada đi, không chịu về. Không chịu về, anh nói tôi cũng bảo về đến nơi. Về Canada là anh mất hết tất cả những cái gì bên này. Mà mình sống quen với xứ Á mà mình thấy là có cái gì đâu. Thì bụi bặm, nghèo khổ mà thích lắm. Người ta mình thấy là khi mà nó hưởng cái gì rồi, người ta có thể chán, người ta lại thích lại những cái người ta không có. Người ta vì vậy nên nó mới thành cái luân hồi, nó mới chạy lòng vòng như vậy. Đó là cái mà cho mình thấy cái nghiệp ái như thế. Thành ra vì vậy nên mình luân hồi chạy. Mà khi mà mình phát tâm tu rồi thì mình coi chừng. Cái tu trong đạo Phật nó khác với cái tu mà mình nghĩ. Thường thường mình nghĩ tu là yên tĩnh, tu là thanh tịnh. Cái yên tĩnh của đạo Phật nó khác. Mình nghĩ tu là yên tĩnh thanh tịnh có nghĩa là trì giới. Cái trì giới của đạo Phật nó khác. Mình phải nhớ như vậy. Nó khác hẳn. Thành ra nếu mà mình không rõ, mình không phân tích rõ thì mình bị lộn. Mình tu, mình thành ra mình tu sinh vào, mình mong sinh vào cõi trời mà mình nghĩ đâu là tu theo đạo Phật. Cái đó nó lộn. Tại vì khi mà mình nghe giới thì giới của Đức Phật là để sinh định, mà định là để phát huệ. Mà huệ đó, có trí huệ rồi đó, lúc giờ mình mới dứt khoát lìa khỏi ba cõi luân hồi. Nhưng mà đây mình không hiểu rõ giới với định, thành ra mình thành ái giới và ái định. Mình lại thành ái. Thì có nhiều vị nghĩ là tu là gì? Tu là phải giữ giới. Giữ giới là phải gì? Đi đứng nghiêm chỉnh, oai nghi, đứng đắn này nọ, rồi ăn nói nhỏ nhẹ, rồi gì hở ra cái chắp tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc nào cũng vậy. Như mình thấy thấy trong mấy phim trưởng hay này nọ phải không? Ông thầy đi đâu cũng chắp tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hết. Như vậy á, thực ra không có phải đúng nghĩa là đạo Phật đâu. Một khi mà mình ái cái giới như thế á, mình vẫn luân hồi như thường. Mình không có trí huệ để mình biết rõ là cái giới cần để làm gì, tại sao cần giới. Mình chỉ có cái tâm ái giới thôi. Rồi mình nghĩ là tu là hành cái giới đó. Rồi như thế á, tâm của mình á, nó không biết rõ là thế nào là luân hồi, gốc luân hồi nó từ đâu. Mình cứ ái vào, mình chỉ cái giới, chỉ có nhiều vị chỉ giới. Mà thực ra chỉ là ái giới thôi. Yêu cái giới, thương cái giới. Thì nếu mà mình trì giới trọn vẹn á, mình vẫn luân hồi. Nhưng mà kiếp sau mình sinh ra là một người rất đứng đắn. Tướng mạo á, đi đứng đắn tướng mạo. Dù bây giờ nhà nghèo lắm, nhưng mà nếu cái người ngoài nhìn vô tưởng đâu cũng ông bộ trưởng nào á. Được cái tướng như vậy vì trì giới. Nhưng mà luân hồi vẫn luân hồi. Tại vì mình không biết sử dụng cái giới đó, mình trở thành ái giới. Mà quý vị nhớ cái chuyện mà hai sư huynh sư đệ đó đi tu, mà ông sư huynh mà trồng cây kiểng thích quá đó, mà cái ái nó mạnh quá mà sinh thành con sâu ở trên cây đó, mà ông sư đệ ông biết đó, ông mới giải hóa cho đó. Thì cái ái nó như vậy á, thành ra nhiều khi mình đừng tưởng là mình chỉ một cái gì đó là hay đối với đạo Phật, mà mình coi chừng mình lộ thành ái. Thành ra tại sao đạo Phật cứ hay muốn cho mình phải hiểu biết, bởi vì nếu không á, cái ái nó sẽ mạnh nhất. Nếu mà tâm mình nó không hiểu gì hết á, thì nó thành ái thôi. Thì tại sao tự nhiên giờ mình lại phải đi đứng chắp tay nghiêm chỉnh chi vậy, trong khi nếu mình đi một cách bình thường mình thấy thoải mái hơn. Nếu mà mình không hiểu rõ á, thì mình muốn giữ mình phải ái, ái mới giữ được. Thành ra khi mình ái như thế á, thì nó lại thành một cái nghiệp. Mà nếu mà mình không làm điều gì ác á, thì mình thành một cái người nhìn đứng đắn đàng hoàng. Còn nếu mà mình chưa bỏ được các tâm ác á, thì sinh ra đời á, mình lại thành một người có tướng mạo thì nhìn rất là đứng đắn, nhưng mà tâm thật của mình không có đứng đắn chút nào hết, thì mình lại thành một cái người giả dối trong cuộc đời, khổ như vậy chứ. Thành ra chính những cái đó là những cái mà nhiều khi mình không có để ý, nhưng mà Đức Phật á, thì thấy cái khổ đó của mình nên Đức Phật luôn luôn muốn làm sao cho mình hiểu. Rồi bây giờ mình thấy nghĩ tu là cứ ngồi thiền lim dim như vậy, rồi mình cũng ngồi, rồi mình muốn ngồi cho đứa được lâu ấy, thì mình phải nghĩ, mình nghĩ nó là cái gì hay rồi mình ái đó, nghĩ nó là đạo, nghĩ nó là gì rồi mình ái vô đó, mình ái vô để mình hành được. Bởi vì thế mình thích cái gì thì mình sẽ chịu khó mình làm cái đó, rồi mình nghĩ như vậy là mình tu. Nhưng mà có thể kiếp sau mình là một cái con người có thể ngồi cả ngày không nói một tiếng, hay lắm. Ai cũng bảo là xong đi chơi đúng không, xong ra đường chạy chơi nhảy đi, mà thằng nhỏ này nó hay lắm, ngồi suốt ngày ngồi vậy cũng được ấy. Nhưng mà tất cả những cái tính tình gì nó hung tợn hay là ích kỷ hay cái gì nó không có hết, nó vẫn còn có đó và nó vẫn tiếp tục hoạt động, và mình vẫn bị luân hồi trong ba cõi. Thành ra đó là những cái cho mình thấy rằng đạo Phật á, cho biết rằng là nếu mà mình không thấy cái khổ và mình không muốn dứt khỏi cái khổ luân hồi á, thì mình tu thiền định vô ích. Thành ra phải có chánh kiến trước cái hãng, thành ra có chánh kiến mới được đắc quả Tu Đà Hoàn, quả đầu tiên hết. Không có chánh kiến rồi có tu thiền định suốt ngày đi nữa, Đức Phật cũng bao giờ nói là mình đắc quả hết á. Thành ra phải thấy cái đó. Khi thấy rồi á thì cái cảnh đẹp của thiền định, yên tĩnh của thiền định, mình cũng không có ái. Mà khi quý vị để ý, khi mình có cái ái là mình có cái sân. Mình có cái ái thì mình phải có một cái ghét. Khi mà mình ái vào giới á, thì mình ghét những người nào mà không giữ giới, hay là không đúng theo giới chứ không phải không giữ giới. Ví dụ như là mình, khi mà mình vào chùa, mình nghĩ cái này là giới của chùa, tức là mình vào cái là mình phải chắp tay, hay là mình phải bỏ dép ngoài đó, thì mình thấy một người nào vào mà không chắp tay, không cởi dép ra, tự nhiên mình bực. Thành ra cái ái là nó đi với cái sân, mà bực ghê lắm. Rồi chẳng hạn như là mình nghĩ là lên chánh điện là phải mặc áo tràng, rồi mình cho cái đó là một cái điều đúng, tự nhiên cái tâm ái nó gán vào đó. Thì hễ mình thấy người nào cũng mặc áo tràng thì tự nhiên mình bực, mình ghét. Ghét liền, chưa cần biết người đó là như thế nào, tự động nhìn thấy là ghét ngay. Thành ra cái ái nhiều chừng nào á, cái sân nó tăng chừng đó. Thành ra mình trì giới, mình thấy mình trì giới, mình theo đạo mà sao thấy sân nó không hết. Bây giờ mình nói tại vì cho quý vị đều biết, thành ra lấy thí dụ. Chứ còn thực ra thì lấy thí dụ để cho quý vị thấy rõ là như như bác Nguyên Lưu chẳng hạn. Ở đây thì bác mất rồi, thì ở chùa thì ai cũng thương hết, nó đúng như vậy dù gì. Nhưng mà mình lấy cái thí dụ cho thấy, bác Nguyên Lưu mới có nhiều cái mà bác không hiểu chính là ở cái chỗ đó. Nhiều lúc bác nghĩ là cái gì bác cũng trúng hết, mà tại sao bác bị đủ thứ hết. Nhưng mà bác quên mất là bác trúng ở cái chỗ ái. Bác nghĩ là Đức Phật dạy gì tôi làm. Thấy chưa? Chùa chỗ trang nghiêm này nọ gì gì là bác không có muốn cho người nữ nào lên đây hết. Rồi nó còn rất nhiều cái nữa. Nhưng mà bác quên mất điều là bác bị ái chứ bác không có phải là đạo. Bác chưa hiểu đạo, bác chỉ mới ái thôi, thành ra nó làm bác sân. Mà mỗi lần mà bác bực như thế, bác bực bác ghét gì vậy, không có thầy nào nói được hết. Cái sân nó mạnh lắm. Tại vì một phần nữa bác lại nói là bác trúng nữa, một phần bác lại ái rồi bác ghét, một phần hai bác nói bác trúng. Thành ra mình đừng có mà nghe Đức Phật dạy một cái gì rồi mình chỉ làm theo trên cái mặt hình tướng hay là theo cái chữ nghĩa mà mình nghĩ là đúng. Thành ra nhiều khi bác nói rồi chứ, bác bảo tại vì tôi tu chưa được đức, tôi nói cái gì cũng trúng hết, mà chúng bực tôi, chúng ghét tôi. Nhưng mà thực ra thì tại vì bác ái rồi bác sân, bác sân rồi bác mới nổi cơn sân, không có ai mà người ta thương nổi cái sân hết. Thành ra người ta không chịu nghe bác. Thành ra bởi vậy mình muốn cho một người khác nghe mình á, mình không có thể đem cái lý lẽ gì ra được, ngoại trừ cái mình phải có ái ngữ. Mình không có được sân người ta, mình phải nói dịu dàng với người ta. chứ mình không có được đem luật ra. À, cái luật trong đạo Phật nó phức tạp lắm, mình có đem ra mà mình nói mình bảo là bây giờ mà chứ Đức Phật có cho đem dép vào chánh điện không? À, cái chuyện đó nếu mà giờ kinh không có, Đức Phật không bao giờ nói có chánh điện đem dép gì. Mà nếu cái gì qua bên chùa Tàu á, chùa Tàu là đi dép vô trong chánh điện không à? Giày đi dép vô trong chánh điện, chùa Tàu cũng có cái luật lệ là cởi giày cởi dép bỏ ngoài. À, tại vì chỗ chánh điện là chỗ vào lạy Phật, họ mà họ lạy Phật của họ đó là họ có một cái gối riêng, họ đóng một cái kệ cao cao lên về có cái gối riêng, họ không có nghĩ cái chuyện là lạy sát mặt đất ở dưới đất, thành ra cái chuyện mà đi dậy đi gì vô không sao hết á. Thành ra những cái luật lệ đó lắt nhắt đó, nó là tùy mỗi nơi thôi chứ nó không phải chân lý. Rồi một phần nữa là mình thấy khi mình ở trong chùa mình hành trì những cái gọi là oai nghi á, ở trong chùa như mấy chú mấy này mấy gì vậy á, thì nó cũng phức tạp, nó cũng nhiều mặt lắm. Có nhiều, nếu mà quý vị mà như tôi xuất gia rồi tôi mới biết mỗi thầy mỗi một cá tính. Có nhiều thầy thấy không có thể nào bắt thầy đi đứng nghiêm chỉnh được hết á, nhưng mà tấm lòng rất tốt, tốt lắm. Mà có một điều phải nói, một điều như vậy này, phần nhiều cái người rộng rãi, cái người tốt là cái người hơi phóng túng. Thành ra mấy người nhất là người nam nữa, tức là người đàn ông nữa, người đàn ông họ có cái tính khí nó phóng túng. Thế nên nhiều khi trong giới của mấy thầy á, có nhiều thầy mình thấy có vẻ bên ngoài có vẻ như là bình dân phóng túng nhưng mà tâm tốt lắm. Có nhiều thầy á, lúc nào cũng nghiêm chỉnh hết nhưng mà bên trong á, chấp nặng lắm. Và đa số như là tôi mà tôi biết á, thì 10 vị á, mà bên ngoài nhìn nghiêm chỉnh đứng đắn á, thì ít ra đến 8 vị á, là bên trong lại không có tốt bằng những vị kia. Thành ra ở đời á, mình biết những cái mà gì nó bộc lộ ra á, thì nó lại không có nguy hiểm. Thành ra một cái người mà người ta tham đi chăng nữa nhưng mà người ta lộ hẳn ra nó không có nguy hiểm. Nhưng mà cái người tham mà không lộ ra mà ngược lại bên ngoài á lại ra vẻ không tham chút nào hết, cái tham đó nó rất nguy cái bệnh đó nó rất nặng. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Nếu quý vị Phật tử hiểu á thì mới thấy rõ được là cái đạo Phật nó không có muốn là mình chỉ đóng một cái màn kịch, mà đạo Phật nó muốn là mình thành thiện một cách đúng thật trong thâm tâm của mình, nó thiện một cách thật. Thành ra mình phải nói là dĩ nhiên là một thầy nó phải có cái oai nghi của ông thầy, nhưng mà mình cũng hiểu rõ là cái oai nghi đó nó cũng phải một cách tự nhiên. Nếu mà bây giờ một cái vị thầy đó tức là từ lúc là một con người mà chưa đi tu á, họ đó không có những cái cá tính đó, họ chưa có huân tập nó nhiều, mà bây giờ mình gò bó họ vô trong một cái khuôn khổ đó, mà rồi đè nặng lên đó làm như là chỉ có đó là chân lý thôi, hễ mà phạt vô một cái là coi như lỗi lầm 100%, thì cái người đó chắc chắn người ta chịu không được, và người ta cảm thấy khó chịu lắm. Thành ra mình phải để cho người ta huân tập từ từ, trong lúc đó người ta lại tiến bộ ở trên những cái mặt khác rất nhiều, tiến bộ ở trong cái tâm hỷ xả rất nhiều. Thành ra vì vậy nên mình thấy là cái vấn đề mà để cho một con người đi được mà tu được á, không phải là cứ áp đặt một cái là xong. Tại vì cái đạo Phật nó lại là đạo cứu người ta, chứ không phải là đạo nó không phải là một cái lễ nghĩa như đạo Khổng. Đạo Khổng nó một cái lễ nghĩa nó đi vào trong cái xã hội. Nếu mà mình không đúng cái lễ nghĩa nó, mình có thể bị cả một cái xã hội cười chê. Nhưng mà cái đạo Phật đó, thì nó lại không phải là ở nơi cái cười chê đó, mà nó là muốn cứu người đó. Thì bây giờ muốn cứu một người mà mình thấy người này á, mặt nào cũng hay hết, có một mặt thôi là về cái oai nghi của ông sư nó chưa có được đúng, thì tại sao mà không cứu được. Thành ra quý vị nhớ là hồi xưa mà đệ tử Đức Phật cũng vậy nhá, đúng luật của Đức Phật á là không có chỗ, không có cái gì của mình hết, không có nhà cửa, không có chỗ gì của mình hết. À, kiết hạ ở đâu rồi xong là đi liền. Đức Phật không cho ở một chỗ lâu mà. Mà có một ông thầy thì khâu đó mà Đức Phật cho phép ông có một cái am cốc riêng mà rất đẹp, ai thấy cũng khen hết á. Đức Phật không nói gì hết. Bởi vì á, về sau này hỏi ra, về sau ông đắc quả La Hán, hỏi ra thì Đức Phật mới nói là bởi vì ông đó phải có một cái cốc đẹp như thế ông tu mới được. Bởi vì trong kiếp trước của ông là con người rất rất là ưa thích về cái đẹp, cái xây nhà cửa ấy. Và ông từng cúng dường chư Phật, cúng dường nhà, cúng dường cửa như vậy đó, ông thích về cái đó. Thành ra vì vậy á, cái gì của ông cũng hay hết, nhưng ông còn cái đó để cho ông, cái đó ông được yên, cái đó nó không có hại hết. Ông yên một cái ông đắc quả. Đức Phật không bao giờ nói đả động, không bao giờ phê bình ông là tại sao mà có một cái đó, trong khi những vị đệ tử khác có thể hơi bất đồng ý, hơi bất mãn một chút. Nhưng những vị đắc quả A-la-hán rồi đó, họ không có nói gì hết. Mà vì sao ông đó ông đắc quả? Thành ra vì vậy khi mà mình hiểu trong đạo Phật rồi thì mình mới biết là những cái mà Đức Phật đặt ra không phải để cho mình ái, đặt giới, đặt luật, đặt tu hành không phải cho mình ái, mà để giúp cho mình thoát khỏi cái ái đó. Thành ra một khi mà vào trong nơi, vào sâu đạo Phật mà tu, nó có rất nhiều phương tiện, chứ nó không phải chỉ có một cái duy nhất đó là cái hình tướng bên ngoài thôi. Nó có rất nhiều phương tiện nữa để giúp cho cái người đó thoát. Và một khi mà một vị họ đắc được quả A-la-hán rồi đó, thì vị nó tự động á, thì bây giờ cái ông tỳ khưu đó, nó có 100 cái nhà, ngôi nhà đẹp như thế ông cũng bỏ hết á. Lúc đó ông cũng bỏ hết á, hoàn toàn không có ái nữa. Thành ra bây giờ người nào cũng có ái hết, thì bây giờ để cho người ta, nghĩa là miễn là cái ái đó nó không có phá, nó có phá cái Nhất là những vị mà các chú mới xuất gia. Thì những các chú đó hồi xưa mà quý vị bây giờ cứ hỏi thầy Huệ, khi mà thầy Huệ mới xuất gia đó, hòa thượng á, hòa thượng Huyền Cơ á, hòa thượng chứng minh sư của ăn chay sau. À, nhưng mà dĩ nhiên thì mình ham tu lúc đó cũng ái tu lắm, thành ra ôi thôi nhất định là sao mà không nhất không chịu ăn mặn, nhất định ăn chay thôi. Nhưng mà mình thấy hòa thượng nói như thế đó, thượng rộng rãi, thượng mà bao giờ nó quen nhá. Bây giờ đang còn sống ăn mặn như vậy, từ cái cơ thể cái gì vậy, cứ việc đến giờ ăn cơm là thầy cho phép về nhà, nhưng mà mình thầy vậy không bằng lòng vậy thôi, thì tùy, cái đó tùy. Mình hành được liền thì mình hành. Thì thầy hiểu như vậy. Nhất là sao vậy? Mình nhớ cái người mới xuất gia, cái người gì đó, thì mấy thầy huấn luyện, mấy thầy mà kinh nghiệm đó, người ta huấn luyện rất là khéo léo. Bởi vì nhất là cái cá tính người nam nữa, cái cá tính của người đàn ông nữa, thì có thể nói là 10 người nam á, thì đến 9 người nam là không thích sự gò bó, không thích giới luật. Người nữ rất hợp với giới luật. Người nữ hợp lắm, nhưng mà người nam á, là theo giới luật, đó là một cái can đảm lắm á. Nhất là theo những cái giới luật chi ly mà nó về cái bên ngoài nữa đó. Cả một cái sự thực hiện là lớn á. Thì cái đó, cho nên nhiều khi mình cũng phải ý thức cái điều đó. Thì nói tóm lại là mình coi chừng cái ái, chứ nó không phải đạo đâu, mình đừng tưởng nó đạo. Cái làm ở bên ngoài á, mà nếu mà cái gốc ở bên trong nó là ái á, thì cái làm đó nó vẫn là luân hồi như thường. Nó chỉ có đưa lại cho mình, nếu mà bây giờ một con người nào mình giữ giới mà mình không làm việc gì ác, nhưng mà cái tâm ái mình vẫn còn, thì mình sẽ tái sinh là một người rất là đẹp đẽ. Tính tình kỳ lưỡng, kỹ lưỡng, cẩn thận. Nhưng mà nếu mà mình có những cái tâm xấu nào trong mình á, thì nó vẫn còn có đó. Nhớ như vậy. Rồi vì vậy cho nên mình mới thấy là làm cách nào nữa cũng còn luân hồi hết. Bây giờ vào đến chùa rồi cũng còn luân hồi hết. Thấy cái ái nó còn. Bao giờ mà đến A-la-hán nó mới hết. Hay đó, vì vậy cách nào nữa cũng luân hồi, cũng tái sinh hết. Mà trong lúc tái sinh thì mình cũng thấy cái nguy hiểm rồi. Có nhiều vị kiếp này á, mình giữ giới, ngồi đứng ngay ngắn này nọ, kiếp sau sinh ra là con người, nghĩa là tướng mạo đẹp đẽ, có thể sinh vào nhà quý phái. Bởi vì quý phái là cũng nhà giữ giới không ạ? Thiệt, bây giờ mà mình đi đứng bên ngoài, mình ngồi mình nói chuyện với nhau, một cái người thường bên ngoài nói sao cũng được, mà càng lên cái chỗ cao á, là bắt đầu có lễ nghi á. Bây giờ vô gặp nữ hoàng Elizabeth này nó là phải lễ nghi lắm rồi đó. Đi đứng cẩn thận lắm rồi, nói năng cái gì cũng phải bắt đầu vào khuôn hết rồi. Thành ra cái người mà giữ giới á, họ có thể sinh vào những cái nhà đó. Sinh vào đó, nhưng mà có thể lúc sinh vào rồi á, mình hưởng cái ái của mình á, lúc đó mình có nghĩ đến đạo nữa hết á. Thành ra kiếp này theo đạo á, kiếp này theo đạo giữ giới, kiếp sau không có theo nữa, không theo nữa, lo hưởng với cái đó. Thành ra mình thấy là trải qua một phen luân hồi nó tứ tán hết á. Bởi vì tâm của mình đâu có thấy cái nguy hiểm của luân hồi, mình đâu có cái nguyện gọi là thoát luân hồi đâu mà bảo là mình nhớ lại được. Thành ra mình cứ được hưởng một cái, rồi nó có cái bản ngã của mình, có cái ái của mình nữa, lúc đó mình thấy là mình mới trúng, mình mới hay. Mình thấy là sống trong cái cảnh giàu sang phú quý nó mới có lý, chứ tại sao lại bỏ đi tu. Nhưng mà mình nhiều khi không chừng trước là người đó đã từng có tu rồi mới được. Trước này nó kết luận ngược lại như vậy. Cái đó là một cái mà chính Đức Phật, nghĩa là đã từng có nhiều cái câu chuyện xảy ra mà Đức Phật kể lại như vậy. Kiếp trước kiếp sau thì nó trái ngược với nhau. Thành ra chính vì thế nên mình nghĩ là thôi, cái vòng luân hồi nó lẩm cẩm, nó luẩn quẩn lắm, nó chạy đi chạy lại này, rồi đã vậy cũng thôi. Nhiều khi như đạo Nho thì dạy cho mình nào là chung thủy này nọ thì gì không biết, nhưng mà trải qua phen luân hồi nó không có chung thủy đâu. Cha mẹ của mình thì cũng mỗi kiếp nó một khác, vợ chồng con cái thì cũng mỗi kiếp nó một khác. Nó cứ cùng nghiệp, nó cứ hợp duyên với nhau á. Cái ái của mình á, thì nó ái, miễn là nó có chỗ để ái là được rồi.
Thành ra vì vậy nó chỉ cần còn lại là nó chờ cái hợp duyên hay không. À, kiếp này có thể là bà này bà gặp cái ông đó, vì hai người nó cùng cái nghiệp với nhau. Thành ra thấy ái, kiếp sau nghiệp của bà nó khác, nghiệp ống khác, không có ái được, không có thương được nữa. Đáng chứng nhiều khi vẫn trong một kiếp này á, mà là vợ chồng của nhau á, mà lúc đầu thương lắm, lúc sau tại sao không thương nữa? Tại vì lúc sau nghiệp nó bắt đầu khác rồi. Vợ nghĩ khác, chồng nghĩ khác, là tự nhiên thấy cái ái nó cũng đi đâu rồi. Thành ra mình huống gì mình nói là trải qua một phen sinh tử nữa, mình qua một kiếp khác nữa. Chẳng biết là cái người kiếp sau mà mình lập gia đình nó là ai nữa, không biết được nữa. Nó cứ chạy luẩn quẩn như thế. Mà nó lại có cái nguy hiểm là mình có chừng thôi, nó chui vô bụng ngựa, bụng lừa, bụng xì này nọ là mệt lắm. Tôi rớt vào địa ngục cái này nọ là một phen mệt. Thành ra cái giai đoạn mà nguy hiểm nhất trong cuộc đời con người chính là cái lúc lâm chung. Chính là cái lúc đó. Đạo Phật thì mình biết rằng là cái đạo mà nó giải thoát khỏi luân hồi nó không phải chuyện dễ. Mình đi rất lâu mà mình lại phải bị sinh tử nhiều phen nữa. Để cho cái sinh tử đó nó không đưa mình lạc đường, nó mình bảo đảm á. Vậy nên mình phải có lòng tin và tịnh độ của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là cái người mà đứng đỡ mình ngay cái lúc nguy hiểm nhất, là cái lúc mình chết á, lúc mình rời cái thân này vào trong cái chung ấm thân. Chung ấm thân là cái thân mà nó ở khoảng giữa, không có thân cũ nữa mà chưa có thân mới. Thường thường người ta kêu linh hồn, đây là thần thức trong đạo Phật. Nó là cái khoảng giữa gọi là chung, chung ấm thân. Thì cái thân đó là cái lúc mà nó không biết về đâu, mà nó bị rất nhiều cái nghiệp rằng co mới lại kéo. Nghiệp mình trong đời sống mình có những cái nghiệp thiện nó kéo mình về chỗ thiện, có những nghiệp ác nó kéo mình về chỗ ác. Thành ra mình thấy rất nhiều cảnh nó náo loạn hết, và nó có thể làm cho mình đâm hoảng hốt. Và lúc bây giờ mình không có được một cái tỉnh táo, một cái gì nữa hết, thì cứ cái nghiệp nào nó mạnh nhất thì nó sẽ kéo mình về cái cảnh đó. Tức là mình sẽ thấy là cái chỗ đó là cái chỗ mà mình muốn về nhất, tuy rằng mình thấy rõ nó là một cái gì hết. Mình chỉ thấy nó như một ánh sáng, nhưng mà thấy cái ánh sáng nó dễ chịu và mình chạy theo nó, tức là mình bị cái nghiệp nó kéo. Cái nghiệp ái lúc đó nó chỉ hiện hiện lên như những cái ánh sáng như vậy, và cái chung ấm thân đó, nó chỉ có hợp với cái ánh sáng nào, tức là cái nghiệp nào mạnh nhất nó sẽ theo nghiệp đó. Nhưng mà lúc đó nó có thể thấy cả cõi Phật nữa. Nhưng mà bởi vì trong cái lúc mình còn sống ấy, là mình cũng có tụng kinh, mình cũng có thấy hình ảnh cõi Phật, mình có gì, thành ra nó có một cái nghiệp, thành ra thấy ngay trong lúc đó. Nhưng mà bởi vì mình không có lòng tin, mình không có gieo trồng lòng tin, mình không có một cái ý muốn, tức là một cái hồi hướng về đó, mình không có cái gì hết. Thành ra khi mình thấy cảnh Phật hiện ra đó, mình không thấy thích. Tức là mình không bị lôi về đó, mình không cảm thấy muốn về chỗ đó, mà trái lại mình nhìn lại một cái ánh sáng đằng nào khác, xa đằng khác, mình lại thấy nó hợp. Rồi mình bị nhiều cảnh nó quấy rầy như vậy á, nó làm hoảng quá, thì mình phải chạy về cái chỗ nào á, cái chung ấm thân nó sẽ chạy về cái chỗ nào mà nó cảm thấy nó thích, nó cảm thấy nó an, thì chạy về đó, là lúc bây giờ chui vào bụng mẹ. Thì lúc đó là cái lúc mà nếu mà mình không khéo để một cái nghiệp nào trước cái lúc mình lâm chung á, ngay cái lúc lâm chung á, cái nghiệp nó khởi lên, gọi là cận tử nghiệp, là cái nghiệp mà nó gần lúc chết, rất nguy hiểm. Nếu nó là một cái nghiệp ác, lúc đó vô tình tự nhiên, bởi vì nói xin lỗi chẳng hạn như là người thích ăn thịt chó chẳng hạn, thì vô tình đến cái lúc đó, cái bệnh nó hành mình, cái thân xác nó hành mình á, cái tâm thức á, nó thấy mệt, nó thấy đói, nó thèm ăn á, thấy con chó nó hiện lên. Cái đó là một cái sự vô tình mà mình bị. Mà cái vô tình nó xuất phát từ cái chỗ mình có gây cái nghiệp trong lúc còn sống. Trong lúc mình ăn nó, mình thấy thích, thấy thèm, thấy là khoan khoái này nọ. Hay là bây giờ cái cảnh nó hợp, nó khởi lên, thấy cái hình con chó vậy khởi lên, thấy thích, thấy thèm. Thế là tự nhiên là những cái cảnh khác nó náo loạn, nó khởi lên, mình thấy hãi sợ. Thì lúc đó cái nghiệp đó nó sẽ kéo mình đến với cái loài chó. Thành ra cái người mà không có cái lòng tin đối với trong đạo Phật nó rất nguy hiểm. Trải qua cái cơn luân hồi sinh tử rất nguy hiểm. Mình có lòng tin là cái tâm thức mình nó có chỗ tựa, nó có một cái hướng, chỗ tựa là một cái hướng để mình đi mình tránh đi cái nguy hiểm đó. Mà nếu cái lòng tin, cái chỗ tựa đó nó lại mạnh đến cái mức độ như là của vị Phật A Di Đà, bởi vì Phật là cái bản nguyện là cứu độ chúng sinh, nhưng mà chư Phật đều dư biết rằng là chúng sinh á, trong một kiếp sống không thể tự độ được, mà chúng sinh á, trong một kiếp sống á, nó có nhiều cái nguy hiểm nhưng mà vẫn có thể thoát qua được. Cũng như bây giờ mình tạo nghiệp ác, mình bị ở tù 10 năm, sau 10 năm mình được ra. Nhưng mà còn một cái nguy hiểm khác, đó là cái nguy hiểm của sau trung ấm thân. Nếu mà mình rơi vào một cái nghiệp ác á, thì không biết kiếp nào hết. Tại vì một cái kiếp ở trong địa ngục á, nó dài lê thê, nó dài hơn kiếp sống ở trên cõi trời nữa. Bởi vì quý vị đều biết rằng là một cái giây phút đau khổ á, nó kéo dài gấp mấy lần cái giây phút sung sướng. Thành ra cái mà thời gian mà nó ở trong cái cảnh khổ nó dài ghê lắm. Mà trải qua cái cảnh khổ vậy, hết địa ngục rồi sinh ngoại quỷ, sinh ngoại quỷ rồi mới sinh vào súc sinh, rồi lúc đầu mới sinh mới làm người được. Mà nó phải trải qua lê thê như vậy. Thành ra vì vậy nên các ngài mới phát tâm nguyện là đỡ cho mình ngay cái lúc đó. Mà cái đỡ của A Di Đà Phật nó hay ở chỗ như vậy, là không phải đỡ thoát khỏi sinh tử thôi, mà lại đỡ mà đưa về tịnh độ nữa. Thành ra thế đó cũng như là một cái món quà mà mình không thể tưởng tượng nổi. Y như là một người nào mà đang ở tại Việt Nam bị chế độ cộng sản hành hạ này nọ, mà tự nhiên lại có một ông đại sứ của một xứ nào, chẳng hạn như đại sứ của một xứ Âu Mỹ nào đó, xứ giàu có, ví dụ xứ Mỹ, và đến tận nhà và rằng bây giờ tôi đưa ông đi sang Mỹ sống, không có điều kiện gì hết. Nó như là một cái mình có thể tưởng tượng nổi. Thì khi mà Đức Phật A Di Đà mà đón mình đi mà về con tịnh độ, nó giống như vậy, đại khái giống như thế. Tức là mình được tất cả những cái lợi, được tất cả cái lợi. Thành ra vì thế nên có thể nói là một người Phật tử mà muốn có cái chỗ bảo đảm chắc chắn là phải nguyện vãng sinh cái đó. Nhưng mà như khi nãy bác mới có hỏi là muốn thì muốn, chỉ sợ về không được. Cái đó là cái nghĩ chung của mọi người. Thì đối với lại vấn đề mà sinh như thế, mình đã biết rồi là nó cần cái ái. Thì bây giờ trong cái ái nó có nhiều loại ái lắm. Cái mình ái đạo á, nó thuộc về cái ái kính. Đó, nó có cái kính ở trong đó. Mà trong cái ái kính đó là nó có một cái nữa, tức là mình thấy hổ thẹn, thấy tàng quý. Khi mà mình lạy Phật á, thì nếu mà đúng ra nhìn theo đạo Phật đó, tức là mình huân tập cái tâm tàng quý nữa, tâm hổ thẹn nữa. Tức là mình thẹn như thế nào? Mình thẹn rằng là Đức Phật thì thành Phật rồi. Đức Phật đầu tiên cũng như mình là thành Phật rồi. Mình thì cho đến giờ này nó vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn. Mình thấy mắc cỡ. Thành ra mình không phải là lạy là mình tôn kính cái đức hạnh của Đức Phật, lạy để huân tập cái chỗ nương tựa không thôi, mà lạy là để huân tập cái tâm tàng quý nó nữa. Thành ra vì vậy trong cái mình ái đạo á, thì cái ái đạo nó có cái tàng quý trong đó, và nó có cái kính trọng trong đó. Thì cái ái kính á, tuy rằng á, sống trong cuộc đời á, mình thấy là cái ái kính nó có vẻ như xa lạ, và nhiều mình kính một người nào á, thì mình xa, mình cảm thấy người đó xa mình. Nhưng mà nếu mà ái mà theo ái dục á, thì mình thấy gần lắm. Thấy thân, thấy gần lắm. Nhưng mà bao giờ cái ái kính nó cũng có cái năng lực riêng của nó rất mạnh, và miễn là mình có cái ái ở trong đó và có đủ cái nhân duyên á, là cái ái kính, cái lực của ái kính nó sẽ chuyển mình đi. Thì bây giờ coi như có nhân duyên, mình có đủ sẵn hết rồi. A Di Đà Phật luôn luôn có cái hạnh nguyện là tiếp dẫn chúng sinh, thành ra luôn luôn này sẽ xuất hiện đến cái bất cứ một chúng sinh nào. Thành ra coi như là cái duyên bên ngoài mình đủ rồi, cái đối tượng của ái mình đủ rồi. Bây giờ cái tâm nguyện của mình nó chỉ có thêm cái ái kính thôi. Ái kính ở đó nó chính là lòng tin của mình. Thì cái lòng tin đó có được hay không á, thì nó có nhiều cách. Một là tự mình sinh ra đời nó sẵn có rồi, cái đó là do bởi vì trong kiếp trước của mình có huân tu rồi. Hai nữa là do bởi vì mình nghe mà mình sinh tin. Ba nữa là do bởi vì mình nghe rồi mình suy nghĩ, mình suy tư, mình sinh lòng tin. Bốn nữa là do bởi vì mình nghe, mình suy nghĩ rồi mình thực hành mà nó sinh lòng tin. Thì như vậy là văn tư tu mà nó sinh lòng tin. Hoặc là bản chất mình có sẵn do kiếp trước mình có văn tư tu rồi. Đấy. Thì trong bốn trường hợp như vậy là mình có lòng tin. Và trong cái cuộc đời, cái sự nghiệp Phật tử của mình là mình nuôi dưỡng cái lòng tin đó. Nuôi dưỡng cái lòng tin đó và mình đã sắp xếp trước hết. Trong cái tâm thức của mình nó đã có sự sắp xếp trước hết. Là một khi mà đến lúc lâm chung của tôi là tôi sẽ hướng về Đức Phật. Tôi sẽ đi theo Đức Phật. Cái tâm đó của mình khi có lòng tin nó dứt khoát. Làm cho những cái ái mà, những cái ái hàng ngày của mình, cái ái dục của mình ấy, nó không có đủ sức mạnh được trong cái lúc lâm chung nữa. Dù nó vẫn còn có đó nhưng mà nó không đủ. Thành ra vì vậy nên cái ái kính ấy, trong cái lúc mình ở trung ấm thân, cái ái kính nó trở nên mạnh nhất, nhất là có Đức Phật hiện diện như đó. Thành ra bằng cách nào đi chăng nữa, nó cũng chuyển cái nghiệp của mình sang tịnh độ. Như vậy gọi là mang theo nghiệp mà vãng sinh. Thông thường người ta sợ không vãng sinh được á, là bởi vì người ta nghĩ là người ta còn có nghiệp ái, còn có cái nghiệp trong con người mình, thành ra ai cũng sợ mình không được vãng sinh. Nhưng mà trong tịnh độ tông thì nói là quý vị đừng sợ chuyện đó. Cái chuyện mà đái nghiệp vãng sinh á, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh á, là chuyện không sao, dĩ nhiên có ở trong tịnh độ. Thành ra mình đừng sợ là mình có nghiệp nặng mà mình không vãng sinh. Ví dụ mình nói là một cái anh ăn cướp đó, nó dữ tợn lắm, nhưng mà nó sợ, dĩ nhiên nó phải biết sợ. Đó là mình chưa nói đến ái kính, mình nói nó sợ một cái ông cảnh sát chẳng hạn vậy, một ông cảnh sát trưởng đó. Thì khi mà nó thấy ông cảnh sát đó với lại các vị nhân viên này nọ gì á, nó cũng không có dám hoành hành. Lúc đó nó phải yên, nó phải ngoan. Nó như vậy. Không phải nó không có nghiệp ác, nhưng mà nó không dám. Nó không dám thực hiện cái nghiệp ác đó, bởi vì nó sợ. Ngược lại á, khi mình có một cái tâm kính trọng, chẳng hạn như là một người con có cái tâm kính trọng cha mẹ. Thì khi á, mà mình có cha mẹ hiện diện nơi đó á, thì tự nhiên những cái tâm mà những cái tâm giữ khác của mình á, nó cũng do cái lòng ái kính cha mẹ á, mà nó cũng nằm yên xuống. Thành ra nó cũng một cái thí dụ như vậy cho mình thấy là không phải mình có nghiệp giữ, nghiệp ái, nghiệp ác ở trong mình á, mà mình không vãng sinh được. Bởi vì cái sự vãng sinh á, nó đã có đủ nhân duyên. Bây giờ chỉ cần á, một cái nhân duyên nhỏ nhẹ nhất là ở nơi mình. Đó là mình chấp nhận, tức là mình tin. Mình tin và mình bằng lòng vãng sinh. Thì những đó là những cái yếu tố mà cần thiết nhất nơi mình, là chắc chắn mình được vãng sinh. Thì chúng ta có thể nghĩ thêm một điều là trong cái lúc mà ở trong trung ấm thân á, thì nghiệp lực nó hiện lên rất nhiều. Làm sao mà mình hướng đến cảnh Phật được? Thì mình cũng nhớ ngay một điều là Đức Phật A Di Đà không có ngồi cái Tây Phương Cực Lạc để chờ mình tới, mà ngài tới tận nơi. Thành ra vì vậy nó ngài cũng biết, chư Phật đều hiểu rõ cái cảnh sinh tử lắm, cho nên ngài tới tận nơi để mà chấn áp đi tất cả những cái cảnh dữ khác. Thành ra vì vậy nên đó là những cái yếu tố khiến cho mình thấy là tại sao sinh tịnh độ nó dễ, nhất là cực lạc thế giới. Nhưng mà sinh tịnh độ khác thì khó. Sinh tịnh độ của chư Phật khác là khó. Nhưng mà sinh vào cực lạc thế giới thì nó chắc cái, nghĩa là mình chắc đến 9 phần rồi đó. Còn một phần là nơi mình có chấp nhận và mình có muốn theo hay không. Do đó nếu chúng ta hiểu những cái vấn đề đó thì mình đừng có ngại. Thưa bác, đừng có ngại những cái vấn đề là mình có nghiệp giữ gì, mình có như thế nào, đừng có ngại chuyện đó. Hoàn toàn không ngại gì hết. mình có lòng tin gì là mình tin chắc rồi. Rồi á, ngoài ra nữa là Đức Phật sẽ dẫn mình về, mà nó lại còn đến mức độ nếu mình tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ mình biết. Đến mức độ là nhiều khi á, mình chưa có cái thói quen, thành ra cái tâm thức của mình á, nó chưa có quen thuộc, thì nó phải thấy sợ. Cũng như là khi một người Phật tử mà chưa từng bao giờ vào chùa hết, Phật tử do vì cha mẹ cho, vì ở trong nhà theo nên mình cũng là Phật tử. Lúc mà mình mới vào chùa mình chưa quen thuộc, mình cũng thấy khớp, thấy sợ. Không phải là mình có một cái gì khắc kỵ, nhưng mà mình sợ, mình chưa quen. Thì thành ra có nhiều vị khi lâm chung cũng muốn vãng sinh lắm, nhưng mà trong cái đời sống của mình chưa quen niệm Phật, mình chưa quen gần gũi Phật, thành ra lúc đó thấy hình ảnh Phật mình thấy khớp, thấy khớp, thành ra tự nhiên e ngại, rụt rè, không dám đến. Thì quý vị cũng biết rằng lúc bây giờ Đức Phật sợ những vị đó không đương nổi cái hào quang của Đức Phật, tức là mình thấy cái lộng lẫy, thấy cái ánh sáng của Đức Phật mình chưa quen, mình thấy khớp, thì Quan Thế Âm Bồ Tát với lại chư thánh chúng ở trên đó sẽ tiếp dẫn mình. Và đặc biệt nữa là những vị mà nghiệp nặng á, nghiệp nặng mà nó hiện lên, nghĩa là nó như là muốn, nghĩa là nó muốn tranh với lại cái hào quang của chư Phật nữa, đừng nói. Thành ra lúc bây giờ cái người mà bị nghiệp nặng quá đó, thì cái người đó nếu mà thấy, càng thấy cái ánh sáng của chư Phật chừng nào, người đó càng hoảng hốt chừng đó, thì chính Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ đến đón cái chư thánh chúng ấy, ngài sẽ đến đón. Và có thể nói là đó là cái sự hỗ trợ của Quan Thế Âm trong những cái trường hợp mà những vị mà, tại vì dù gì mình sống trong cuộc sống á, cái tâm thức của con người á, nó cứ nghĩ Đức Phật là một cái gì mà quá cao, thành ra nó cách xa. Thành ra nếu mà nhiều người mà chưa có quen tụng niệm, chưa có lên chùa lễ Phật nhiều á, mình thấy xa Đức Phật. Người nào lễ lại quen rồi đó thì thấy gần, thấy thích, thấy hình ảnh Phật, thấy ưa. Còn những người mà chưa quen á, họ sợ. Nhưng mà những người đó họ có thể gần Quan Thế Âm dễ hơn. Thôi giờ anh đau khổ, thôi bây giờ bị bệnh hoạn, thôi vào lại ngày Quan Thế Âm thấy lại dễ hơn. Tôi để ý một người Phật tử ở đâu, người Phật tử mà thường hay vô chùa thì không nói, nhưng mà mình thấy một Phật tử ở đâu đến mà họ có vẻ gì lên, họ thích lợi Quan Âm lắm. Họ thích lợi hai bên, họ ít thích lợi chính giữa. Chính giữa thì như là lợi, như là làm lễ cho nó có xong rồi đó. Nhưng mà vô trong thưa bẩm ở hai bên lợi ngày Quan Âm, nhất là vậy. Đó, thành ra chính vì vậy nên đối với những vị mà còn thấy e ngại rụt rè thì Quan Thế Âm sẽ là cái người mà tiết độ. Thành ra chúng ta thấy là cái sự mà tiết độ của cõi cực lạc á, nó là tìm đủ cách hết để đỡ được cho chúng sinh. Bây giờ chỉ cần chúng sinh đó có một cái lòng tin chấp nhận thôi. Rồi mình có thể nói một điều như vậy nữa, mình bảo là bây giờ tôi phải làm một cái gì chứ? Chứ không lẽ tôi được không không như vậy? Tôi phải có làm một cái điều gì, tự nhiên sao tôi được không không vậy? Thấy tôi khó tin quá. Thì chính đây là cái chỗ gọi là nan tín chi pháp, khó tin. Đức Phật nói tịnh độ của A Di Đà Phật đó là một cái pháp khó tin. Nó sẽ tự nhiên được một cái gì mà sao nó lời đến mức độ như vậy mà mình có gì khó khăn hết. Thì mình quên mất một điều đó, tại sao mình lại không làm gì hết kìa. Mình là một con người, đối với đạo Phật á phải thiện ghê lắm mới được làm người. Mình từng làm thiện nhiều rồi mình mới được làm thân con người chứ, tại sao mình nói là tôi chưa làm gì hết? Đó là một điều căn bản duy nhất, mình là một con người, mình có cái trí huệ hiểu biết, trí huệ của mình chưa giải thoát được, chưa có thành Phật được, nhưng mình có trí huệ biết cảnh khổ, biết sợ khổ, biết những cái điều khổ, biết xấu hổ để làm những điều khổ, và biết nghĩ đến cái điều ích lợi, biết thích cái ích lợi và biết muốn tìm đến cái ích lợi. Đó là một cái trí huệ của mình chứ loài vật nó đâu có biết cái đó. Nó vô minh, nó nặng, nó che hết rồi. Mình có được những cái đó rồi ấy, là đủ điều kiện để hưởng. Tức là khi mình nghe, mình biết ngay là cảnh giới cực lạc có ích lợi như vậy, và mình biết ngay khôn ngoan thì mình nương tựa vào nội cái tâm đó của mình ấy, là đủ rồi. Ngoài ra nếu mà mình bất an nữa thì đối với lại Đức Phật A Di Đà thì nó rất giản dị, là Phật Thích Ca nói là mình có bất cứ một điều thiện gì mình đều hồi hướng về cực lạc được hết. Không phải mình phải từng lạy Phật rồi, mình bố thí cho người nghèo ở bên ngoài, mình lấy cái phước đó của mình hồi hướng. Mà không lẽ giờ suốt trong một cuộc sống con người á mà chưa từng làm một việc thiện sao? Cái kẻ giết người nó cũng có cái lúc mà nó không giết người, chứ đâu phải 24/24 lúc nào nó cũng bắn cho người ta đâu. Mà cái kẻ đó nó cũng có thể nó thương con đó, cái tình thương con, cái biết lo cho một cái chúng sinh khác, đó là một cái tâm tốt rồi. Cái kẻ có nhiều cái kẻ nó ác á, nhưng mà nó có hiếu. Có nhiều kẻ nó ác á, nhưng mà nó có một cái tình đồng đội, một cái tình bạn này nó. Tất cả những cái mà thiện đó mà nó nhỏ nhoi đó đều hồi hướng về cực lạc được hết. Đó là đấy, là có thể nói là Đức Phật trấn an cho mình ghê lắm rồi. Chứ còn cái căn bản mình là một con người á, là mình có quyền lợi. Thì chúng ta đừng quên cái phẩm cùng tử ở trong kinh Pháp Hoa không? Thực ra mình là con Phật, bởi vì mình có Phật tính. Còn những cái mà những Phật tính này nó mình muốn hiểu thì mình phải học hỏi. Nhưng mà thực ra là mình có Phật tính. Thành ra Đức Phật trụ ở trong Phật tính như vậy, Đức Phật mới thấy là tất cả đều có thể thành Phật được. Đó chính là những cái mà để cho mình cõi cực lạc, để cho mình thành Phật mà. Do đó nên quý vị Phật tử còn e ngại gì nữa không? Sao? Dạ. Không cần phải nói. Dạ. Hưởng, bác nói hưởng cái gì? Không cần phải nói. Cái chuyện mà nhân quả nó không có cần phải nói. Vâng, cái chuyện nhân quả là nhân nó có, là quả nó có. Mình có nói ra, nhiều khi nói ra nó lại làm cho cái nhân đó nó bị giảm bớt. Thành ra cái nhân quả mình không cần. Ở trong đời này đối với đạo Phật nó cũng giống như đạo Khổng, cái chỗ là làm ân thi ân không cần đền đáp. Nhưng mà trong đạo Phật thì thấy rõ một điều là cái nhân quả, cái luật nhân quả không ai cản được nó hết. Khi mình thi ân là mình làm việc tốt thì nó sẽ có cái quả tốt của nó. Cái người, cái đối tượng mà mình làm ân á, họ có bạc bẽo với mình hết, không sao hết. Cái quả của cái việc tội, cái nhân của tốt của mình á, nó có rồi, trước sau nó cũng tới. Thành ra cái vấn đề á, đối với trong đạo Phật á, nó rộng hơn đạo Khổng rất nhiều. Đạo Phật nhìn thấy nó rất rộng, Đức Phật có trí huệ nhìn nó từ kiếp này kiếp sau, nhìn bao nhiêu kiếp nhìn cũng ra hết, thành ra Đức Phật thấy rõ lắm. Thành ra vì vậy nên một vị Bồ Tát không những không cần cái người kia báo ân mình ấy, mà trái lại còn cảm ơn người đó nữa. Bởi vì bảo nhờ có người đó mà mình đã gieo được cái nhân tốt. Thành ra chư Bồ Tát phục vụ cho chúng sinh ấy, mà không bao giờ thấy chúng sinh mang ơn mình hết. Mà trái lại thấy là mình càng phải nhớ ơn chúng sinh thêm. Nhờ có chúng sinh như vậy mà mình càng được thêm phước đức. Thành ra khi mà mình vào con đường đạo ở trong đạo Phật rồi ấy, thì nó có rất nhiều cái ý nghĩa khác nữa là mình phải hiểu. Và từ từ ấy, thì nếu các bác mà đi theo tịnh độ thì mà nên đi theo tịnh độ vô cùng, và nên dứt khoát cái tâm mình như vậy. Rồi ở trong đó không phải là mình chỉ có tu niệm tịnh độ thôi, nhưng mà mình sẽ hiểu dần thêm. Khi hiểu dần thêm thì mình mới thấy là cái đời sống này đối với đạo Phật nó là một cái chỗ. Tại sao mà mình lúc đầu tiên khi mình còn là phàm phu thì mình thấy cuộc đời là sướng. Khi mình biết suy nghĩ một chút thì mình thấy là không phải như mình tưởng, không có sướng đâu. Rồi khi mà mình lại đi sâu vào đạo nữa thì mình thấy cõi này là phải bỏ, cõi bỏ thì phải giải thoát. Nhưng mà khi mà mình đi sâu hẳn vào trong cái con đường đại thừa thì mình lại thấy là cõi này rất sướng. Thế là khi thành các vị Bồ Tát thì nghe là Quan Thế Bồ Tát du hí các ngày đi chơi ở đâu, ở cõi Ta Bà. Khi mình nghe là cái hạnh nguyện các vị Bồ Tát là lấy cái cõi luân hồi, lấy cái cõi đau khổ này nó làm vườn rừng để dạo chơi, làm cái cảnh dạo chơi của mình. Nếu mà từ từ thì mình sẽ hiểu cái điều đó. Bởi vì khi mà mình có cái tâm Bồ Tát rồi, mình mới thấy là chúng sinh là cái chỗ làm phước đức cho mình. Bây giờ cái chỗ mà nó tạo phước đức là sao mình không vui được? Sao lại không vui được? Thường thường mình thấy cái cảnh khổ mình sợ. Nhưng mà một vị Bồ Tát thì thấy cảnh khổ á, biết đó là cái chỗ, cái nhân để mà mình được hưởng, hưởng những cái quả mà nghĩa là như là nói như tịnh độ nó chưa từng có. Thành ra không có thấy cái cảnh khổ làm sợ nữa. Thì như vậy mình muốn tiến sâu đến cái mức độ cái tâm mình như vậy, mình phải đi từ từ. Nhưng mà đầu tiên á, thì mình phải lấy tịnh độ ha. Lấy tịnh độ là cái chỗ bảo đảm cho mình để qua mỗi cái phen luân hồi sinh tử mình không có bị đi lạc nữa. Và cái tâm mình nó phải tin chắc rằng là mình sẽ được vãng sinh. Ở đây mình phát nguyện như vậy, phát nguyện vãng sinh, hồi hướng tất cả những cái việc tốt, việc gì của mình hồi hướng về tịnh độ, và mình tin chắc rằng là không có bao giờ mà mình đi lạc hết, bởi vì cái người mà dẫn đường cho mình chính là Phật A Di Đà. Nhất là các bác các cụ vào đây mà quen chùa rồi, lạy Phật tụng kinh nhiều rồi, công quả nhiều rồi, nó không có xa lạ, mình không có thấy cái tượng Phật này xa lạ nữa. Mình không nghe cái danh từ Phật là xa lạ nữa. Đó. Dù mình chưa hiểu gì về Phật nhưng mà mình không thấy xa lạ nữa. Đây tức là cái cụm từ mà bắt đầu vào làm trong nhà của ông bố rồi đó. Mình có còn ở ngoài nữa, không có thấy ông bố đâu là chạy đó. Nhưng mà mình đã gần gũi như vậy rồi, và lúc đó thì mình tin chắc là mình sẽ được vãng sinh. Khi mà một cái người Phật tử mà gần với lại Đức Phật như vậy rồi, mà cái lúc mà mình lâm chung á, mà thấy hình ảnh Phật ra hiện ra, mình rất hoan hỷ. Mình hoan hỷ vô cùng, nó an lạc vô cùng. Thành ra mình tin chắc đi, mình không bị đi lạc. Và trong cái kiếp sống này của mình cũng không có phải tu cái gì khó khăn hết á. Mình chỉ có hồi hướng, làm việc phước, tu hành một cách đều đặn, nhẹ nhàng và hồi hướng về cõi cực lạc. Với bằng đó cái yếu tố thôi là coi như là bảo đảm. Bảo đảm như thế thì cứ yên tâm đi. Cứ yên tâm mà tiếp tục công đức. Sao? Không. Thì tin, bắt tin rồi. Bắt làm rồi. Không, cái chuyện đó nó không nhằm gì đến tịnh độ hết ạ. Chuyện đó nó không nhằm gì đến tịnh độ hết ạ. Bác làm phước mà để bác hồi hướng về tịnh độ hả? Bác muốn nói lên cũng được. Bác muốn đòi, bác muốn than phiền cũng được. Đối với tịnh độ là như thế. Nhưng mà bác chỉ có nghĩ là tôi làm phước đây, nhưng mà tôi muốn sinh về tịnh độ. Vậy thôi. Lấy cũng được, không lấy cũng được. Không, đối với tịnh độ nó không phải chuyện lấy hay không lấy. Bác có phước ít thì phước nhiều. Nếu mà bác nhận lấy cái cảm ơn á, nếu bác cho là không nhận lấy cảm ơn phước nó nhiều hơn, nhận lấy cảm ơn phước nó ít hơn. Ví dụ bây giờ nhận lấy, bác nghe này, nhận lấy cảm ơn á thì được 5 phần, không nhận lấy cảm ơn được 10 phần. Nhưng mà 5 phần hay 10 phần đều được sinh về tịnh độ hết. Đều được sinh về tịnh độ hết. Còn nếu mà không muốn, không nguyện sinh về tịnh độ á, thì 5 phần, 10 phần đều không có sinh về tịnh độ, mà chỉ sinh ra để hưởng phước thôi, hưởng phước nhiều, phước ít thôi. Thành ra vì vậy nên cái sinh về tịnh độ á, phước đức nào cũng được. Bây giờ bác làm phước rồi, bác làm công quả ở chùa là một cái phước đức, rồi bây giờ tụng kinh là một phước đức nữa. Bây giờ có vị nào chỉ tụng kinh thôi, không công quả gì hết, lấy cái tụng kinh hồi hướng được vãng sinh. Có vị nào công quả thôi, không tụng kinh gì hết, lấy cái phước đức công quả đó hồi hướng cũng được vãng sinh. Có vị nào không vào chùa, ở bên ngoài làm việc phước thiện nhưng mà hồi hướng về tịnh độ được vãng sinh. Trong cái tâm của mình, nếu mà mình không có cái lời hồi hướng trong tâm nguyện của mình ấy, mình có cái tâm hồi hướng đó. Không, mình nguyện vãng sinh về cõi đó. Cái chuyện không, bác nghe này, cái hôm nay á mình nghe cái gì, bác nghe như vậy nhé. Hôm nay là mình nghe cái chuyện là mình nguyện vãng sinh. Vãng sinh để làm gì á, là tuần tới. Không có thể nói một lúc hết được. Thì bác phải nghe từ từ, bác nghe một lúc nó không có giải quyết hết được. Và nó sẽ có nhiều cái chưa có rõ ràng. Bây giờ hôm nay mình chỉ nghe để mình vững tin chắc là mình sẽ được vãng sinh, mà mình nên nguyện vãng sinh. Rồi sau đó nghe nhiều lắm chứ đâu có thể nghe một lần hết được. Sau đó bác sẽ nghe rồi vãng sinh để làm gì. Đấy, vãng sinh để làm gì xong rồi, nghe vãng sinh để làm gì xong rồi á, rồi mới trở lại thực tế nữa, là bây giờ nguyện vãng sinh rồi, biết vãng sinh để làm gì, và bây giờ hiện giờ mình đối xử với nhau ra làm sao. Nó từ từ nó mới đi đến đó, chứ không thể nói một lúc hết được, nhiều lắm vậy. Tại vì nếu bây giờ mà mình hỏi bác chứ giờ hai bác Phật tử đều nguyện vãng sinh về tịnh độ hết, mà suốt ngày thấy hai bác cãi lộn với nhau, thế người thứ ba người ta đâm ra, người ta bảo chết chửa dân về tịnh độ sẽ dữ quá vậy. Thành ra mình phải đi từ từ mình mới hiểu rõ, rồi mình mới biết là tại sao mà lúc đó mình mới thấy rằng là mình tu với nhau, cái tại sao cần có cái người đồng tu, tại sao cần có người đồng đạo, và tại sao người đồng đạo phải có cái tình hỷ xả và thương mến nhau. Thì mình phải đi từ từng bước, bây giờ có bằng lòng chắc chắn là cùng sinh về tịnh độ không đấy ha, bằng lòng chắc định, rồi nó mới tiến dần đến cái kia đấy không. Chứ còn bây giờ bác này bảo tôi sinh tịnh độ, bác kia bảo chứ tôi không sinh tịnh độ. À, tại sao vậy? Bởi vì sinh tịnh độ gặp bác là tôi không có chịu. Thế thì bây giờ nó phải hai bác cùng đồng ý là cùng sinh tịnh độ cái hả? Rồi nó mới đi đến cái chỗ hòa giải với nhau được. Thành ra bây giờ phải nói là cùng sinh về tịnh độ cái hả? Thì chắc chắn mình thấy là mình chắc chắn là bởi vì mình có lòng tin rồi, mình có làm việc xuất hiện rồi, và mình có cái sự bảo đảm của Phật A Di Đà tiếp dẫn rồi. Thành ra mình nguyện cùng sinh. Tuần sau hẹn bác, tuần sau sẽ nói là xin để làm gì. Thì cái đó là bác biết sao không? Bây giờ là mình theo tịnh độ nó khác. Hồi trước là chưa có, bác đâu có lòng tin tịnh độ, bác chưa có muốn sinh tịnh độ, thì bây giờ cứ nguyện gặp Phật đi, nguyện gặp Phật đi. Nhưng mà hôm nay bác mới nghe rõ ràng là mình nguyện gặp Phật, nhưng mà mình nên nhớ là nó có một cái khoảng giữa khi mà mình chết, gọi là chung ấm thân, thần thức của mình á, chưa chắc gì mà cái nguyện của mình trong kiếp sau mình được như ý đâu. Bây giờ mình bảo đảm cái chỗ là trong cái chung ấm thân của mình có Phật A Di Đà tiếp đón rồi, mình theo Phật A Di Đà thì kiếp sau mình mới được như nguyện. Đó là nó là như vậy. Nhưng mà thường thường mấy bác mới vô chùa á, đâu có bao giờ mà nói ngay là theo tịnh độ được. Mấy bác mới vô chùa thì phải nói là quy Phật cái hãng, theo Phật được cái hãng, thấy thích Phật chưa, gần Phật chưa, có muốn là kiếp nào theo Phật hay không. Bây giờ muốn kiếp nào theo Phật phải không? Rồi bây giờ theo tịnh độ đi, cho nó bảo đảm. Thì bây giờ bác mới thấy là bày ra tụng Di Đà nhưng mà cũng chưa có dứt khoát nói về tịnh độ. Bây giờ mới nói là bác tụng Di Đà thì xưa nay bày cho bác, mà thực ra là để bác theo tịnh độ đó. Bây giờ mới nói rõ về tịnh độ. Tụng nghĩa hả? Thì tới tụng nghĩa đó bác có thể hỏi chị Trang này. Có rồi hả? Thì cứ tụng nghĩa đi. Ví dụ như là tôi nói vậy cho bác hiểu ha. Ví dụ như là bây giờ một anh học trò cái gì, phải không? Một anh học sinh á, một anh học sinh anh học lên hết trung học rồi. Thì trong cái lúc anh đi học á, thì bố mẹ cứ nói là cứ học đi, Muốn sung sướng không?
Cứ học đi.
Muốn sung sướng không? Muốn người ta đừng khinh mình không? Muốn người ta đừng coi thường mình không? Muốn có tiền của, muốn để mình mua xe hơi, mình tự do như vậy không? Mình cứ học đi. Cứ học đi, cứ nguyện như vậy đi, cứ muốn được như thế thì cứ nguyện học đi, cứ học tới đi, học tới. Nhưng mà khi mà anh học học tới rồi, anh học hết trung học rồi, lúc bây giờ ông bố sẽ nói, bây giờ mày lựa ngành bác sĩ. À, lựa ngành bác sĩ. À, thế mà tại sao mà trước nay bố cứ nói con cứ học đi, cứ học đi, cứ học đi, sao bây giờ lại phải bác sĩ? Thì bây giờ học rồi, bây giờ muốn chính xác, phải theo một cái ngành. À, thì xưa nay cứ khuyến khích bác là cứ gặp Phật đi, cứ có phước đi, cứ tụng kinh A Di Đà đi, cái này nọ. Nhưng mà bây giờ khi mà đã học đến đây rồi, bây giờ muốn chính xác rồi, hãy theo tịnh độ. Đó là lựa cho một cái con đường để mình chính xác. Còn xưa nay ấy, là mình cứ như là cái người mà cứ thâu thập phước đức vào, thế này để làm quen gần gũi với đạo dần. Đó, bác hiểu nó là như vậy. À, thành ra bây giờ bác có một cái con đường nó rõ ràng, nó rõ rệt và nó chính xác, tức là mình theo tịnh độ. Tất cả những cái gì mà bác muốn xưa nay á, bác theo tịnh độ sẽ được. Còn à, nhiều khi mình theo nhiều quá, mình chỉ cứ nghĩ là cũng như là cái người mà lên, mình thấy nó cả bao nhiêu ngành học, thì cái anh học trò nó phải lựa một ngành nào. À, nhưng mà lựa một cái ngành nào mà nó dễ dàng, nó hợp khả năng mình, nó được lợi ích nhiều, thì tại sao mình không lựa? Đó. Thành ra vì vậy nên mới theo tịnh độ, các bác này nọ, mới chọn tịnh độ là như vậy. Rồi khi chọn tịnh độ rồi á, nó mới có cái tinh thần đồng đạo chứ. Bây giờ bác chọn tịnh độ, bác chọn thiền, bác thì bảo thông tôi tụng kinh làm phước thôi, bác này nọ thôi, thì cãi nhau suốt ngày, ngay càng ai cản được hết á. Rồi bây giờ cùng tịnh độ rồi, lúc bây giờ mới phải nhìn lại. Không lẽ giờ mà cứ lên đến tịnh độ cãi lộn nữa. Đó. Thì như thế. Như thế từ từ á, rồi mình mới bắt đầu thấy cái con đường của mình nó cùng một đường với nhau. Rồi nó mới từ từ mới đến chỗ là lòng tin nó vững chắc, cùng đi trên đường đó không thể rời bỏ được. Bác biết Hòa Thượng Chí Thủ nguyện của ngài sao? Ngài bảo chứ, nguyện của tôi là cùng, nguyện của tôi là gặp Phật thành đạo. Và trên con đường thành đạo, gặp Phật để thành đạo đó, quyến thuộc của tôi đó là quý vị, nó chỉ mấy người Phật tử, tức là họ hàng bà con thân thích của tôi là quý vị cùng đi trên con đường đó. Thì khi mà cái tâm nguyện của Hòa Thượng nó vững chắc như vậy đó, Hòa Thượng mới thấy là đây là những người quyến thuộc của mình, mà tại sao mình lại đối xử như thế này thế nọ thế kia. Đây là những người cùng đi một trên con đường đó với mình như thế, thành ra mình phải có một cái hành động khác, một cái nhìn khác, cái thái độ cử chỉ đối khác. À, bởi vì đó là những người quyến thuộc, người đồng đạo với mình. À, thành ra mình cũng như thế, khi mà mình lựa chọn một con đường rồi, lúc bây giờ mình mới thấy như vậy và mình mới phát sinh cái tâm tàn quý đó ra. À, đó, mình mới bắt đầu đi trên con đường đạo. Đi con đường đời ấy, thì quyến thuộc cãi lộn nhau cũng đều được. Đi trên con đường đạo ấy, quyến thuộc phải có một ý nghĩa khác, không thôi mình sẽ biến con đường đạo nó thành con đường đời. Thấy không? Thành ra lúc đó bây giờ mình mới phải chọn cái con đường đạo của mình, đó là con đường tịnh độ. Rồi hôm nay là mình dứt khoát chọn như thế. Rồi các bác mới bắt đầu ở trong đó, mình sẽ từ từ hẹn với bác rằng là tuần sau thì sẽ nói bác là sinh về để làm gì, sinh ra như thế nào, sinh về cõi đó mình muốn làm gì, muốn được cái gì là nó đúng nghĩa, thì mình nên suy nghĩ như thế nào. À, thì hẹn tuần sau. Còn nhiều lắm mà. Dạ. Hôm nay là hướng dẫn rồi. Hôm nay là hướng dẫn rồi cái điều đó. Bác cứ hỏi phải làm cái gì là sai rồi, bác làm rồi. Bây giờ bác chỉ có nguyện hồi hướng là bác sinh về đó. Nguyện hồi hướng sinh về đó. Vậy thôi, đã cho bác thấy rồi. Và nếu mà bác có sợ là bác không về được thì nãy mới trả lời rồi, là có ngài hướng dẫn rồi, không có sợ điều đó nữa. Có ngài tiếp dẫn rồi. Bây giờ bác chỉ có nguyện sinh về đó thôi. Đó là điều thứ nhất. Hôm nay học điều thứ nhất. nguyện như vậy. Bây giờ bao nhiêu nguyện gì á là hướng về đó hết, nguyện về đó hết. Vâng, kể cả thương con thương cháu nữa nhé. Từ từ mình sẽ học đến đó cũng là những công đức nữa, chứ mình đừng nghĩ là chỉ có thương người ngoài mới công đức thôi, còn thương người trong nhà là ích kỷ. Nếu mà mình học kỹ là mình sẽ thấy. À.